Giả dụ như có một bà vợ, bà vợ đó có một ông chồng nhậu nhẹt say sưa, tối về thì không còn biết trời đất gì hết, ói mửa lung tung, thì có những cách giải quyết hoặc là chứng tỏ tao không có phải là sợ chồng hay là nhát gì đâu, thì đạp cho ông một cái, cho ông ra ngoài cửa, rồi cho ông ngủ ngoài sân một lần, cho ông chừa chứng tỏ cái khẳng khái mạnh mẽ của bà vợ. Hoặc là có một cách khác, đó là cứ nhẫn nại, cứ nhẫn nại từng ngày một, rồi chăm sóc, rồi nghĩa là đỡ ông vào giường, rồi lau lọt và thay quần áo này kia. Dĩ nhiên là phải cho biết rằng là mình không đồng ý đâu, nhưng mà cũng vẫn nhẫn nại để chịu đựng ngày này qua tháng khác, để dần dần cái ông chồng đó ông ấy hiểu được từ ở trong lòng của mình tình thương của bà vợ, để rồi ông ấy bỏ rượu. Hai cách. Và thường thường thì người ta tưởng cái cách thứ nhất đó là cái cách chứng tỏ cái sức mạnh của mình nhiều hơn. Thế nhưng mà cứ nghĩ mà coi, thật sự một cái sức mạnh lớn, sức mạnh lớn lắm mới có thể giúp cho cái bà vợ đó kiên nhẫn từng ngày một trong một quãng thời gian dài để chịu đựng, để chăm sóc và để mời gọi cái người chồng ăn năn sám hối và bỏ đi cái tật xấu là say rượu của mình. Tôi nói cái thí dụ đó, tôi cũng nghĩ mãi chẳng biết tìm thí dụ nào, nhưng mà bởi vì chợt nhớ tới một lời của Thánh Phêrô bảo là chị em bằng cái sự nhẫn nại và kiên trì của mình thì có thể làm chứng cho chồng để về cái quyền năng của Chúa. Một lời Thánh Phêrô nói đại khái như vậy. Và cái thí dụ đó là một cái thí dụ cho chúng ta hiểu được cái cách hay là cái sức mạnh của Thiên Chúa trong cái việc cứu độ con người. Ý nghĩa của ngày lễ Chúa Giêsu lên trời là thế này: người Do Thái, các môn đệ cứ tưởng là Chúa Giêsu khi xuống thế làm người thiết lập cái nước trời ngay. Thế nhưng mà hóa ra không phải, Chúa Giêsu xuống thế làm người rồi Ngài chịu chết. Rồi khi mà Ngài phục sinh rồi đó, thì người ta cũng lại tưởng rằng là à, thế thì bây giờ Chúa thiết lập nước trời đùng một cái là xong. Cho nên bài đọc một sách Tông Đồ Công Vụ nói rằng là: thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Nghĩa là Chúa đã hy sinh chịu chết rồi sống lại, rồi xây dựng cái vương quyền của Chúa, vương quyền làm vua, bá chủ, thống trị và trừng phạt những kẻ gian ác. Trước khi chết thì người ta tưởng Chúa làm như vậy, thế rồi sai, rồi Chúa chết rồi thì lại tưởng như vậy nữa, tức là Chúa phục sinh rồi lại xây dựng nước trời bằng một cái quyền năng thống trị như vậy nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời rằng là: anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống, rồi đi làm chứng cho Thầy đến tận cùng trái đất. Việc của anh em không phải rằng là cứ chăm chăm để chờ là nước trời của Chúa nó rớt xuống cái đùng một cái bằng cái quyền năng chinh phạt thống trị của Chúa, không phải. Và bài đọc hai thư Do Thái thì nói cho chúng ta thấy rằng là có hai lần Chúa đến. Người Do Thái người ta không hiểu ra hai lần Chúa đến. Chúa đến một cái Chúa thiết lập nước trời thế là xong. Nhưng mà cách làm của Chúa là thế nào? Chúa đến lần thứ nhất gieo cái men, cái hạt nước trời. Nước trời như là men, là hạt nhỏ thôi. Rồi Chúa mời gọi các tông đồ, giáo hội vun đắp loan báo một cách kiên trì, một cách nhẫn nại, để rồi khi nào Chúa đến lần thứ hai thì cái quyền năng của Chúa mới được tỏ hiện. Và Chúa Giêsu về trời không có nghĩa rằng là Chúa Giêsu xong việc rồi thì Ngài đi về trời, còn việc khác thì giao cho Thánh Thần, không phải. Chúa Giêsu về trời nghĩa là Chúa Giêsu từ nay hiện diện với các môn đệ trong quyền năng của Thiên Chúa, trong quyền năng của Thiên Chúa, để rồi các môn đệ tiếp tục làm chứng cho Chúa, làm chứng cho nước trời của Chúa, mỗi ngày lại mỗi lớn lên, mỗi ngày lại mỗi phát triển lên bằng sự kiên nhẫn, bằng sự nhẫn nại, bằng sự hy sinh, bằng sự mất mát và đau khổ của bản thân mình nữa. Sức mạnh hay là quyền năng của Chúa Giêsu về trời không phải là quyền năng để mà chinh phạt và thiết lập ngay cái nước trời như là các môn đệ tưởng. Có phải lúc này là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Chúa nói không phải là chuyện của các con đâu. Chuyện của các con đó là vào trong thành chờ đợi lãnh nhận Thánh Thần, rồi sau đó là ra đi loan báo tin mừng, lại tiếp tục sống nước trời như là men là hạt. Chúa Giêsu về trời nghĩa là Chúa Giêsu trong quyền năng của một sự kiên nhẫn. Chúa Giêsu về trời nghĩa là Chúa Giêsu trong sức mạnh của một sự nhẫn nại, sức mạnh của một người dám chịu đựng cho tới cùng, dám kiên nhẫn cho tới cùng, dám mất mát và thua cuộc bên ngoài cho tới cùng, để rồi cứ mời, cứ gọi, để rồi như men như hạt biến đổi trần gian, biến đổi con người từ bên trong, từ bên trong. Đó là sức mạnh của nước trời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dám tin, rồi dám lên đường, dám làm chứng, làm chứng bằng cả cái mạng sống của mình nữa. Các tông đồ đã sống trọn cái sứ mạng đó khi mà hy sinh mạng sống của mình làm chứng cho nước trời của Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa của lễ Thăng Thiên rất là cần thiết cho chúng ta trong cái giai đoạn giáo hội Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những cái thử thách, có rất nhiều những cái ý kiến, có rất nhiều những cái phương pháp mà ta muốn chọn để mà củng cố giáo hội của chúng ta. Thế nhưng cổ sức mạnh của một sự kiên nhẫn, của một sự nhẫn nại, của một sự chịu đựng, của một sự dám cho đi và cho đi đến cùng để mời gọi một sự sám hối từ bên trong, đó là sức mạnh của nước trời. Và Chúa Giêsu về trời nghĩa là trong quyền năng và sức mạnh ấy ở với chúng ta, nâng đỡ và giúp chúng ta thực sự dám làm chứng, chứ không phải là chờ Chúa xây dựng nước trời rồi ta chui vào, mà ta dùng bản thân ta để làm chứng cho nước trời của Chúa. Mời cộng đoàn tiên sinh đức tin.